phước cho người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối Ngài.
Chúc mừng năm mới Canh Tí. Ở đây có ai tuổi con chuột không ạ? Thưa quý vị, câu chuyện về chuột thì nhiều lắm. Năm nay là năm Canh Tí, năm Tết con chuột. Nhưng chúng ta không có thời giờ để kể những câu chuyện về chuột. Tôi chỉ xin được nói một tí xíu về loài chuột mà thôi. Hôm nay tôi học được một từ ngữ ở Việt Nam. Cái này có lẽ là người Bắc nói. Họ dùng một cái từ ngữ gọi là chán gió. Tôi không biết ai biết từ ngữ này không. Chán gió là gì? Nó dắt với nhau đó, kêu là chán gió. Thì có hai con chuột ngồi chém gió với nhau, có nghĩa là có hai con chuột ngồi nó dắt với nhau. Con chuột thứ nhất nó mới nói, mày biết không, sáng nào tao cũng ra tao tập thể dục với là cái bảy chuột cho nó khỏe người. Con chuột thứ hai nó mới nói, ồ cái đó chuyện nhỏ, sáng nào tao ra tao cũng pha thuốc bả chuột của bà chủ, tao uống với sữa cho nó tỉnh táo, uống riết bắt ghiền không có chịu không được. Thế thì có một con chuột thứ ba đi ngang qua. Con chuột này đang cầm điện thoại và nói chuyện. Mèo đó hả? Hẹn ở quán phở Grill Citadel Mall phải không? Ok được rồi, chờ tao đến liền rồi hai anh em mình chén với nhau nhé. Hai con chuột nghe quảng hồ quá, ngã xuống chết mất. Thưa quý vị, người ta nói rằng chuột thì có rất là nhiều loại, có đến trên 300 loại chuột lớn nhỏ khác nhau. Chuột nó có một cái khả năng sinh sản rất là nhanh. Một nhà động vật học của người Ba Lan nói rằng số chuột ở trên thế giới ngày hôm nay nó có đến khoảng chừng 4 tỷ con, có nghĩa là 2/3 dân số của loài người. Người ta cho rằng hai con chuột vợ chồng sống với nhau, nếu như nó không có bị mèo hay là những con vật khác ăn thịt, thì chỉ trong vòng 3 năm từ hai con chuột đó nó sẽ trở thành 20 triệu con chuột. Chuột nó có một cái khả năng truyền thông cho nhau để báo cho nhau biết rằng là con người có những cái bẫy như thế nào để cho những thế hệ con cháu của nó có thể tránh được cái bẫy đó. Cho nên khi chúng ta mua một cái bẫy là do về để có thể là bữa đầu chúng ta bắt được con chuột liền, nhưng mà qua chừng cả 2-3 ngày sau cái bẫy nó hết tác dụng. Có khi chúng ta đi ra ngoài mua cái keo để mà con chuột đạp lên nó dính. 1-2 bữa đầu chúng ta để bẫy là có thể dính chuột dễ lắm, nhưng mà khoảng chừng mấy ngày sau là chuột nó không có vô trong cái bẫy nữa. Bởi vì người ta nói rằng con chuột nó có khả năng truyền thông cho nhau. Người ta làm một thí nghiệm ở tại Pháp, thành phố Paris, người ta đặt một cái loại bả chuột, giết chết chuột ở dưới ống cống. Chỉ có vài tiếng đồng hồ sau thôi, thì ngoại trừ cái số chuột chết không còn con chuột nào vô ăn cái bả đó nữa. Khả năng truyền thông của chuột rất là nhanh, người ta gọi rằng chuột rất là thông minh. Và vì chuột nó vừa thông minh mà 85% gen của chuột nó giống gen của loài người, cho nên người ta dùng chuột để làm thí nghiệm cho những loại thuốc hoặc là cho những cái công tác nào đó trước khi người ta áp dụng những cái thuốc đó cho con người. Vì con chuột nó có những cái đặc điểm như vậy cho nên người ta nói rằng người nào mà tuổi chuột thì rất là thông minh, bởi vì con chuột nó rất là khôn. Trong công việc làm ăn rất là mau lẹ, tại vì con chuột nó đánh hơi rất là nhanh và phản ứng của con chuột là chạy trốn cũng rất là nhanh, cho nên người ta nói người nào tuổi chuột thì mau mắn thông minh như vậy. Nhưng thưa quý vị, buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với quý vị là chúng ta đừng ai hãnh diện vì mình tuổi con chuột, nhưng hãy hãnh diện vì quý vị là một con người ở trước mặt Chúa Trời. Đề tài tôi muốn nói với quý vị trong buổi sáng hôm nay là đại phúc. Đại phúc có nghĩa là phước lớn. Người xưa có một câu nói, đại phúc do thiên, tiểu phúc do cần. Có nghĩa rằng cái hạnh phúc lớn thì phải do trời đem xuống, còn cái hạnh phúc nhỏ nhỏ là do sự chăm chỉ của mình tạo ra. Ví dụ như quý vị muốn có tiền thì quý vị phải chịu khó làm việc thì mới có tiền, thì mới sống hạnh phúc được chứ. Chứ còn ngồi không tiền nó đâu có rớt xuống, cho nên tiểu phúc do cần. Hoặc là muốn nấu ăn ngon thì quý vị mở YouTube, quý vị phải học, quý vị phải tập nấu nhiều lần, rồi quý vị nấu nó mới ngon chứ đâu phải nấu lần đầu tiên là nó ngon liền. Tiểu phúc do cần, nhưng mà đại phúc thì do thiên. Nếu như quý vị gặp một cái chứng bệnh nan y nào đó mà được chữa lành thì cái đó đúng là do trời chứ không có thể nào mà khác hết. Một cái hoàn cảnh nhặt nghèo nào đó mà mình được thoát ra khỏi thì đúng là do trời chứ không thể là do điều gì khác, cho nên đại phúc do thiên. Tôi muốn tặng cho quý vị một món quà lì xì mà chính Đức Chúa Trời lì xì cho con người chúng ta dựa trên câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc. Phước cho người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối Ngài. Điều đầu tiên, cái món quà lì xì này nó có ý nghĩa gì? Phước thì dành cho hết thảy mọi người. Khi Chúa nói rằng phước cho người nào Có nghĩa rằng cái món quà mà Chúa ban cho ở đây, nó không dựa vào tuổi tác, nó không có dựa vào phái tính, nó không có dựa vào dân tộc nào, sự khôn ngoan của mình ra sao. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận món quà lì xì này của Đức Chúa Trời ban cho. Tôi quen biết gia đình của cô Thứ Mỹ có lẽ cũng 17, 18 năm nay rồi. Lần đầu tiên tôi đến nhà của cô thăm, lúc đó chồng cô còn sống. Tôi mới thấy ở trên cái cửa nhà cô có treo một cái chữ phước. Thường thường Tết quý vị hay thấy chữ phước. Còn nhà cô thì tôi không biết treo cái bảng chữ phước đó thì từ lúc nào. Nhưng mà khi tôi đi vô tôi thấy cái chữ phước treo ngược đầu như vậy thì tự nhiên trong đầu tôi mới nghĩ. Tôi nói ông này ông người Tàu mà ông không biết đọc tiếng Hoa, sao ông đeo lộn cái chữ phước xuống dưới vậy. Còn không thì là ông này ông không có cẩn thận gì hết. Cái hình mình đeo mình thấy nó ngược vậy thì mình chịu khó mình sửa lại đi. Không biết ông đeo hồi nào mà cứ để nó ngược đầu xuống vậy. Tôi đi về tôi nói ông này kỳ cục quá. Tết năm sau đó thì tôi mới đọc một bài đọc mang cái tựa đề là Phúc Đáo Nhãn Tiền. Có nghĩa là phước đến trước mắt. Và cái câu chuyện kể như thế này. Nói về một vị vua đó là Chu Nguyên Chương ở trong đời nhà Minh. Ông ta lập gia đình với một người phụ nữ nông dân bình thường thôi, nhưng mà ông thương người phụ nữ đó, chọn người phụ nữ đó trở thành hoàng hậu. Người phụ nữ họ Mã cho nên gọi đó là Mã Hoàng Hậu. Vào đêm 30, vua muốn đi xem coi tình hình dân chúng như thế nào cho nên giả dạng xem coi dân chúng ăn Tết ra sao. Thấy có những nhà thì họ treo những cái chữ phước giống như vậy. Rồi vua tới một cái ngôi nhà kia có một số người đàn ông đang ngồi bàn thảo với nhau sôi nổi, cười nói to tiếng lắm. Vua mới tới trước cửa đó để rình xem là họ có chuyện gì vui kể lại với nhau. Thì thấy ở trong nhà có một cái lồng đèn. Cái lồng đèn khắc lên trên đó cái hình của một người đàn bà. Tay thì cầm một cái quả dưa hấu, ngồi ở trên cái lưng của một con ngựa và cái bàn chân rất là to. Thì vua nghĩ là mấy đứa này nó đã vẽ hình của hoàng hậu để nhạo đây. Người đàn bà ngồi trên con ngựa tức là Mã Hoàng Hậu. Bà là người nông dân đi làm cho nên bàn chân của bà nó thô kệch, nó to lắm. Cho nên vẽ cái chân to này đúng là hoàng hậu của mình rồi. Bà là người gốc ở Hoài Tây, vẽ cái trái dưa hấu, tiếng Tàu gọi là Tây Hoa tức là quả dưa hấu. Cho nên chỉ vì cái quê của bà là xứ Hoài Tây. Vua tức giận lắm, nhưng vua không xuất hiện ngay lúc đó. Vua mới đi ra trước cửa nhà đó mới lắp cái chữ phước lại để làm dấu. Cái nhà này ngày mai sẽ cho quân tới và giết hết đám người ở trong đó. Vua về kể lại cho hoàng hậu biết là hôm nay sẵn đi tuần mà thấy có cái nhà đó xúc phạm hoàng hậu, nó làm như vậy đó. Vua kể lại và vua cho lính đó là ngày mai phải đi tới cái nhà có cái dấu hiệu chữ phước bị vua lật ngược xuống và giết hết tất cả mọi người trong nhà đó. Mã hoàng hậu là một người chất phác nông dân cho nên rất là thương người. Nghe vua nói là ngày mai giết, mà ngày mai là mùng một mà đi giết dân thì còn gì nữa là tình thương của vị vua. Cho nên tối đó bà sai người đi ra nhà nào mà có cái chữ phước lật ngửa hết. Thế thì sáng mai lính của nhà vua đi tìm nhà có cái chữ phước lật ngửa thì tới thấy nhà nào cũng lật ngửa lên hết rồi. Bây giờ đâu có biết nhà nào để mà giết đây. Trở về tâu lại với vua thì vua biết cái này là do hoàng hậu rồi. Vì vậy người Trung Hoa họ có một truyền thống là treo cái chữ phước ngược. Cái chữ phước treo ngược lại cho là phúc đảo thì nó có mang cái ý nghĩa là phúc đáo. Có nghĩa rằng phúc nó sẽ trở lại một lần nữa. Lúc đó tôi mới hiểu rằng không phải lương phiêu ổn không biết, mình mới là cái đứa không biết. Thưa quý vị, Thánh Kinh nói rằng người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối Ngài thì đó là người được phước. Người ta nói rằng thiên sinh vạn vật duy nhân tối linh. Trời sinh ra tất cả muôn loài vạn vật, nhưng trong tất cả muôn loài vạn vật đó chỉ có con người là tạo vật mà Đức Chúa Trời quý trọng hơn hết. Tại sao Đức Chúa Trời quý trọng? Ở trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 1 có 28 nói rằng là Đức Chúa Trời tạo ra hai con người đầu tiên, đó là người nam và người nữ, và Đức Chúa Trời ban phước cho loài người. Trong Kinh Thánh không có nói là Đức Chúa Trời ban phước cho các loài vật, nhưng nói rằng Đức Chúa Trời ban phước cho loài người. Cho nên ngay từ khi tạo ra loài người là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa đã muốn con người có phước rồi. Và để cho con người được phước thì Ngài làm một cái ngôi vườn mà Thánh Kinh gọi đó là vườn Eden, rồi đem hai con người Ngài đã tạo đặt vào trong ngôi vườn đó. Từ cái ngôi vườn mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo đó có những loại cây rất là đẹp, cho ra những trái ăn ngon. Trong ngôi vườn đó có những dòng suối làm cho đất của cái khu vườn Eden xinh tốt. Đức Chúa Trời đem hai con người vào và đặt ở trong đó. Cái đó có phải là phước không? Đó là phước đó. Con người không có phải làm ăn khổ cực, tự tất cả những cây trái sanh ra vật thực cho con người ăn. Thánh Kinh nói rằng là Đức Chúa Trời khiến cho cây nó mọc lên cây trái như vậy. Đây là phước Đức Chúa Trời ban cho. Vì con người được tạo dựng ra cho Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời rất là yêu quý con người. Tôi và quý vị, chúng ta sinh ra làm chủng tộc nào, mặc dầu chúng ta có thể là người Việt Nam, người Mỹ, người Trung Hoa, người Ấn Độ, bất cứ một dân tộc nào, thì Đức Chúa Trời yêu tất cả mọi con người giống như nhau. Và vì yêu giống như nhau, cho nên cái phước mà Ngài muốn ban cho mọi con người thì mọi con người đều cần được hưởng như nhau. Kinh Thánh cho chúng ta thấy được cái phước của một kẻ làm người. Vì vậy đừng quan tâm đến cái chuyện là chúng ta sinh ra đời này tuổi con gì. Cái con gì đó là cái chúng ta tưởng tượng ra và cái chúng ta tự thiết đặt cho mình. Nhưng Đức Chúa Trời ngay từ lúc ban đầu đặt chúng ta làm con người, tạo vật mà nó trỗi hơn hết tất cả mọi tạo vật khác, bởi vì Ngài tạo ra loài người là cho Ngài. Đó là cái mục đích mà con người hiện hữu ở trên đất này. Tất cả mọi tạo vật khác được tạo ra là cho con người, nhưng con người được tạo ra là cho Đức Chúa Trời. Thiên sinh vạn vật, tức là trong tất cả muôn loài vạn vật mà trời dựng nên, duy nhân tối lên, chỉ có con người là vật cao trọng hơn hết. Điều thứ hai, điều kiện để cho mọi người đều có thể có. Cái điều kiện để cho mọi người có thể có được đó là gì? Câu Kinh Thánh nói rằng phước cho người nào kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa ở đây nó bao gồm có hai cái thể hiện. Một cái được gọi là kính trọng và một cái gọi là sợ. Có những người thì làm cho chúng ta sợ nhưng mà không bao giờ chúng ta kính. Ví dụ như chúng ta gặp một ông chủ rất là khó tánh, chúng ta sợ nhưng mà chúng ta không có kính ông được. Chúng ta gặp một vị thầy rất hung dữ, thường hay đánh học sinh, chúng ta sợ nhưng mà chúng ta không có kính ông được. Chúng ta làm việc với một sĩ quan nào đó cấp trên của mình rất là hống hách, kiêu ngạo, chúng ta sợ nhưng mà chúng ta không có kính được. Đây Thánh Kinh nói cái chữ kính sợ có nghĩa là vừa tôn kính mà vừa phải sợ người đó. Động từ về sự kính sợ này chỉ có con người mới thể có được cái tình cảm hay là cách đối xử đó mà thôi. Con vật không bao giờ có sự kính sợ. Một con vật quý vị nuôi nó có thể yêu chủ, làm quen với chủ, nhưng nó không bao giờ kính sợ chủ. Chúng ta thể hiện một hành động kính trọng đối với một người, ví dụ như một em nhỏ gặp một cụ già đi qua thì cúi đầu chào. Cái hành động cúi đầu chào đó nó diễn tả đến lòng kính trọng. Nhưng con vật thì nó không có cái hành động nào để nó diễn tả sự kính trọng đó hết. Mà con vật nó cảm thấy như nhau, nó chỉ có thể hoặc là sợ hoặc là mến mà thôi. Những người mà họ làm xiếc, họ có thể dạy cho một con sư tử có thể làm được nhiều việc, nhưng mà chỉ vì con sư tử nó sợ cái tiếng roi cho nên nó có thể vân phục theo cái người huấn luyện nó. Nhưng có lẽ quý vị cũng đã thấy ở trong tivi hay là trên những cái video clip, những cái con sư tử nó đã cắn người mà tập nó, và có những người đã chết vì tập luyện. Có những người đã hướng dẫn cho những con vật có thể làm được những điều rất là hay. Thật sự chỉ vì con vật nó sợ một cái gì đó, hoặc là nó mến một cái gì đó, ví dụ như cho nó một loại đồ ăn nó yêu thích, cho nên cứ biểu nó làm cái gì đó thì được đồ ăn đó, tập cho nó trở thành một cái thói quen. Cho nên nó có thể mến hoặc nó có thể sợ, nhưng nó không biết kính trọng. Kính sợ đó là một cái chỉ thuộc về bản chất của một con người mà thôi. Và con người kính sợ ai? Con người sẽ kính sợ một người nào đó có công ơn đối với mình và có thẩm quyền trên mình. Ví dụ như chúng ta kính sợ cha, kính sợ mẹ, kính sợ thầy. Cha hay mẹ hay thầy đó là những người đã có công ơn sinh thành chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Cho nên chúng ta kính sợ những người đó. Nhưng không bao giờ chúng ta kính sợ một ông hàng xóm. Chúng ta không bao giờ kính sợ một bà đi buôn. Chúng ta không thể có cái sự kính sợ nếu như người đó không có thẩm quyền trên đời sống mình và không có một cái công lao gì đó đối với mình. Cho nên lòng kính trọng nó là một cái gì báo đáp lại mà chỉ có con người mới có thôi. Báo đáp lại cho ai đó có thẩm quyền ở trên mình và đã làm ơn cho đời sống mình. Đức Chúa Trời nói rằng phước cho người nào kính sợ Chúa. Nếu Đức Chúa Trời đòi hỏi con người chúng ta phải kính sợ một người nào tầm thường thì tôi nghĩ rằng rất là khó. Tại vì họ không có cái điểm gì để cho mình kính sợ được. Nhưng mình nói rằng nếu kính sợ một ông trời thì tôi thấy cái điều này dễ làm quá. Kính sợ một người tạo ra mình và có cái thẩm quyền trên mình. Thậm chí sự tạo dựng đó và cái thẩm quyền đó nó còn lớn hơn là cha, là mẹ, là thầy của mình nữa. Thì có gì đâu mà không kính sợ được. Vậy nhưng đã có những tấm lòng không kính sợ. Ở đây Thánh Kinh nói rằng phước cho con người nào kính sợ. Mọi người thì đều do Thiên Chúa làm ra cả. Không có một con người nào hiện hữu trên đất này mà không do ý của Thiên Chúa tạo dựng. Mọi người thì được Thiên Chúa tạo ra, nhưng có những người kính sợ và lại có những người không kính sợ. Cái vấn đề kính sợ đến từ cái chỗ nào? Nó đến từ một mối quan hệ. Vì tôi gần gũi với cha tôi có công lao trên tôi, mẹ tôi có công lao trên tôi, thầy tôi có công lao trên tôi, những người đó có thẩm quyền ở trên tôi. Cho nên tôi kính sợ những người đó. Và khi tôi kính sợ những người đó, tôi có chạy trốn không? Tôi đâu có chạy trốn đâu. Tôi tìm đến với những người đó. Chỉ có những con người mình kính sợ và yêu mến thì mình sẽ chạy tới gần người đó. Cho nên câu Kinh Thánh nói rằng phước cho người nào kính sợ Đức Chúa Trời. Người nào kính sợ Đức Chúa Trời thì tự nhiên người đó sẽ đến gần Đức Chúa Trời mà người đó không thể chạy đi được. Như vậy con người mà không kính sợ Đức Chúa Trời là bởi vì không biết rằng chính trời đã tạo ra mình. Con người mà không kính sợ Đức Chúa Trời bởi vì nghĩ rằng trời không có làm gì cho mình. Nhưng thưa quý vị, sự hiện hữu của tôi và quý vị trên đất này từng ngày là do trời. Hơi thở mà chúng ta đang thở được là do trời. Trái tim của chúng ta mà nó vẫn còn đập được là do trời. Mọi thứ mà chúng ta đang có ở trên đất này là do trời. Vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra con người của mình và có thẩm quyền trên đời sống mình. Cho nên tôi yêu kính trời, cho nên tôi kính sợ trời, giống như cha, như mẹ, như thầy đã tạo ra cuộc đời tôi, dạy dỗ tôi, có công lao đối với tôi, và tôi yêu kính những người đó, thì lòng kính sợ đối với Đức Chúa Trời nó cũng giống như vậy thôi. Làm một con người thì phải có lòng kính sợ đối với Đức Chúa Trời, tại vì trời đã tạo ra mình, và trời đã làm ơn trên đời sống mình. Có một vị vua nọ, để cho thanh bình yên tĩnh trên đất nước của mình thì ông ra một cái lệnh là tất cả những người đàn ông nào mà có những cái hành động xúc phạm tới những người nữ, ví dụ như tà dâm, ngoại tình, hiếp dâm, vân vân, những cái gì đó mà nó làm xúc phạm tới những người nữ sẽ mất hai con mắt của người đó đi, bởi vì đó là những con người đã không tôn trọng những người phụ nữ ở trong xã hội. Một ngày nọ thì con trai của vua ra ngoài thấy một phụ nữ rất là dễ thương, tìm cách tán tỉnh với người nữ đó, nhưng mà người nữ đó có người yêu rồi. Thái tử đã làm một cái hành động không đúng với người phụ nữ đó, bởi vì cái thẩm quyền của mình là con vua. Phụ nữ đó kiện lên cho tới vua, thì người ta nói rằng không thể làm gì được, bởi vì đây là con vua, lệnh thì áp dụng cho dân chúng chứ không thể xử tội con của vua được. Nhưng khi đến tai của Đức Vua nghe thì Đức Vua nói rằng luật là cho tất cả mọi người. Luật lập ra không phải chỉ cho chúng dân, mà luật lập ra là cho tất cả mọi người. Như vậy nếu con của vua phạm tội thì vẫn phải móc hai con mắt nó ra. Quần thần mới khuyên vua, nói rằng xin vua tha cho thái tử đi. Bởi vì bây giờ vua đã già, thái tử sẽ là người nối ngôi vua. Nếu mà móc hai con mắt đi thì làm sao thái tử có thể lên ngôi vua trong tương lai được. Vua nói rằng tội thì nó vẫn phải có cái hình phạt, mà hình phạt thì vẫn phải thi hành. Và nói tao vua nếu mà thi hành thì trong tương lai hoàng tử sẽ không thể thay thế cho vua được. Thì vua đã ra lệnh rằng hãy móc của nó đi một con mắt, rồi chính vua móc một con mắt của mình để thay cho con mắt kia của đứa con. Thưa quý vị, câu chuyện đó không thể diễn đạt về tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng câu chuyện đó diễn đạt về cái phương cách mà Đức Chúa Trời làm với loài người. Nếu tôi là một người thợ mộc, tôi đóng một cái bàn, sau đó cái bàn của tôi nó bị nứt, nó bị gãy đi, tôi sẽ bỏ cái bàn đó, tôi làm cái bàn khác. Quý vị có nghĩ quý vị làm như vậy không? Bởi vì cái thời gian mà mình sửa lại một cái bàn nó mất công hơn là mình đóng một cái bàn mới. Nếu tôi là một người có khả năng làm một chiếc xe đạp, và nếu ngày nào đó chiếc xe đạp đó bị hư, tôi sẽ bỏ chiếc xe đạp đó, tôi làm ra một chiếc xe khác. thời gian mình làm chiếc xe đạp nó nhanh hơn là thời gian mình phải sửa lại một chiếc xe đạp đã bị hư. Nhưng thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người thì con người chỉ là bụi đất ở trước mặt Đức Chúa Trời thôi, có cái gì gọi là giá quý. Nhưng vì khi Đức Chúa Trời đã truyền cái sự sống của Ngài vào trong con người chúng ta để chúng ta trở thành một loại có linh hồn, thì Đức Chúa Trời yêu quý con người. Trong thẩm quyền của Ngài, Ngài có quyền bỏ loài người để Ngài tạo thành một loài người khác. Việc dễ quá mà, chỉ lấy bụi đất bằng một chiếc ván tạo ra con người. Chuyện đó có gì là khó đối với Thượng Đế? Nhưng Thượng Đế không làm việc đó. Cái cách để mà Ngài làm đó là gì? Ngài phải trở thành một con người, rồi Ngài nhận cái sự hình phạt mà Ngài quyết định đối với con người đó. Cái hình phạt mà Ngài quyết định đối với con người đó là con người phải bị chết. Nếu mà Ngài giết chết con người thì con người không còn là cho Ngài nữa. Ngài có quyền để làm một loài người khác thay thế cho loài người này, nhưng Ngài không làm điều đó. Ngài đã bằng lòng bước lên thập tự giá, cái hình phạt mà Ngài đã dành định cho nhân loại, và Ngài trả cái giá đó thay cho con người này. Cho nên thưa quý vị, tình yêu mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta đó là cái để cho chúng ta có thể yêu Chúa, là cái việc rất là dễ cho tôi làm, bởi vì Ngài đã tạo ra tôi và Ngài đã quan tâm cho cái tình trạng của tôi. Vì có Đức Chúa Trời đã quan tâm đến tình trạng của chúng ta, giải quyết cái hình phạt mà đáng lẽ tôi phải chịu hay quý vị chịu. Vì vậy, khi một người đã chấp nhận cái hình phạt đó thay cho mình rồi, thì người đó sẽ không còn có sự đoán phạt nữa. Sẽ không còn có sự đoán phạt nào cho một người đã bắt đầu chấp nhận Đức Chúa Giê-xu là con trời chết thay cho mình. Người đó sẽ không còn có sự hình phạt. Và vì đó là cái phước lớn, cái phước mà quý vị không có thể lấy tiền để mua được, cái phước mà quý vị không có thể lấy công việc của mình để đổi chác được, cái phước mà quý vị sẽ không có một cái gì để có thể đánh đổi lại cái địa vị được tha thứ và được phục hồi đó. Cái điều duy nhất của mình chỉ là thể hiện lòng kính sợ đối với Đức Chúa Trời. Đấng đó có thẩm quyền trên tôi và đấng đó sẽ thay đổi cái tình trạng của tôi. Cho nên phước cho người nào kính sợ Chúa. Điều thứ ba, ích lợi cho mọi người. Ở trong câu Kinh Thánh này nói rằng, và sống theo đường lối Ngài. Cái ích lợi mà trời đem lại cho con người chúng ta không phải chỉ là một lúc, một giai đoạn, nhưng suốt cuộc đời của quý vị trên đất. Và quý vị ơi, sau khi quý vị qua đời, quý vị có biết mình đi đâu không? Quý vị có biết cái gì nó xảy ra cho mình không? Quý vị không biết. Nhưng Thánh Kinh cho thấy rằng phước mà Đức Chúa Trời đem cho con người nó chẳng những cho cuộc đời này trên đất, nhưng sau khi chấm dứt cuộc đời này, cái phước đó nó vẫn cứ đi hoài, vĩnh viễn. Ngài nói rằng phước cho người nào kính sợ Ngài để sống theo đường lối của Ngài. Làm cha làm mẹ, tôi và quý vị muốn cho con của mình sau này nó trở thành một đứa con mà nó có ích cho xã hội và cuộc sống của nó được sung sướng, thì quý vị cho con mình ăn học. Có những người phải chọn trường cho con mình học, bởi vì biết cái trường đó là cái trường nổi tiếng, cái trường đó là trường có thầy giáo giỏi dạy. Quý vị lựa chọn chỉ một mục đích thôi, là muốn đứa con của mình sau này nó sẽ trở thành một người có tài và cuộc sống của nó hạnh phúc. Vì vậy mà mình bắt nó phải đi vào trong cái trường đó, vì vậy mà mình muốn nó phải đi trong cái mà mình đã lựa chọn cho nó đó. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng như vậy đó, Ngài quan tâm đến cái hạnh phúc của con người vì lợi ích đời này và vì lợi ích đời đời của con người. Cho nên lòng kính sợ Chúa được thể hiện ra bằng một cái cách, đó là nếu người nào kính sợ Chúa mà đi trong đường lối Ngài thì người đó sẽ có đại phúc của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, tôi và các ông bà anh chị em, chúng ta không có làm gì để thay đổi con người của mình được. Cho nên chúng ta không có thể tu. Tu nó không có làm thay đổi con người của mình. Tu là quý vị sửa lại cái cuộc đời của mình từ một chuỗi thời gian bắt đầu mình đi tu cho đến một lúc nào đó nếu mình vẫn còn tu. Nhưng thời gian trước đó mình không thể sửa được, thời gian sau khi mình qua đời mình không thể sửa được. Đức Chúa Trời là một cái mà nó toàn hảo cho cả đời người mình từ lúc sinh ra cho tới lúc mất đi và cho đến vĩnh viễn. Vì vậy đây là cái mà Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người. Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho những người nào chọn con đường mà Chúa biểu thị. Chúng ta không đi bằng cái sức của mình, bởi vì tôi đi không được, quý vị đi không được. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời nói rằng ai nhận cái con đường này để đi thì chính Ngài sẽ giúp cho những bước chân của người đó. Cho nên đại phúc chỉ có thể đến từ trời mà thôi. Có một cặp vợ chồng nợ nghèo, mua được một con heo cái về hy vọng rằng là nó có thể đẻ heo con có lợi được trong tương lai. Một ngày nọ thì con heo đó nó đẻ con, có những con heo con rất là xinh xắn. Hai vợ chồng đứng nhìn mấy con heo và nói đây là niềm hạnh phúc của gia đình mình. Con heo con ở trong chuồng nó hỏi con heo mẹ, mẹ ơi tại sao ông chủ ông lại nói mấy con heo này là hạnh phúc của đời mình là sao hả mẹ? Mẹ nó nói ổng nói về cái đuôi á mà. Nó nói cái đuôi gì mẹ? Nó thì ổng nói về cái đuôi của con á, hạnh phúc là cái đuôi của con á. À, con heo con nó nói ô con thích cái đuôi, con thích hạnh phúc quá. Và nó chạy đi tìm cái đuôi của nó, mà cái đuôi heo nó ngắn ngủn mà. Nó quay, nó làm đủ mọi thứ mà nó không thể nào tìm ra được hạnh phúc. Nó nói mẹ ơi con thích hạnh phúc quá mà làm sao con bắt được hạnh phúc đây. Mẹ nó nói việc gì mà con phải chạy theo hạnh phúc, con cứ đi theo mẹ là con thấy hạnh phúc thôi. Tại vì con heo mẹ nó có cái đuôi. Tôi không biết ai biết câu chuyện này, nhưng mà khi tôi đọc câu chuyện đó tôi thấy nó đúng như một lời hứa trong Kinh Thánh mà vua David đã viết. Người kính sợ Đức Chúa Trời thì phước hạnh và sự thương xót của Đức Chúa Trời đi theo người đó. Ở trong thế gian này thì con người phải đi tìm phước hạnh, nhưng người kính sợ Đức Chúa Trời thì phước hạnh đi theo người đó. Vì vậy, trong năm mới này, tôi muốn các ông bạn cho em nhận cái món quà lì xì của Đức Chúa Trời. Chút nữa chúng ta có tiền lì xì. Mọi người nghe tới lì xì là ai cũng hớn hở hết. Tại sao? Tại người ta gọi lì xì là món tiền may mắn. Tại đâu mà có cái lì xì này? Lì xì là tiếng chúng ta dịch cái âm ra từ tiếng Hoa. Tiếng Hoa cái chữ lì xì có nghĩa là lợi thị. Lợi có nghĩa là tiền lãi. Thị có nghĩa là chợ. Lợi thị có nghĩa là cái tiền lãi mà quý vị buôn bán ở chợ để quý vị nhận được cho mình. Tiếng Hoa dịch ra tiếng Việt của mình bằng một cái âm riết thì nó sẽ thành ra là lì xì. Lì xì có nghĩa là cho một cái số tiền lợi ở trong ngày đầu năm với cái hy vọng rằng là cả năm mình được lợi. Cho nên có cái phong tục về vấn đề lì xì là như vậy. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đang muốn lì xì cho quý vị. Không phải chỉ có cái lợi trong năm canh tí, không phải chỉ có lợi trong 100 năm trên đất, nhưng mà có lợi cho đến cõi đời đời. Vậy nên tôi ao ước rằng là quý vị hãy đưa tay của mình để nhận lấy cái món quà lì xì của Đức Chúa Trời. Phước cho người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị ở trong năm mới canh tí này. Xin chân thành cảm ơn quý vị.